Kim, Áo Chỉ Phòng Tử, Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 7 tháng 4 năm 2009, tập 20, người già lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hồ Đại Đoàn. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Chúng ta vẫn là xem tờ thứ 5, hàng thứ 4. Vì giả pháp giới viên minh tự tại dụng thì Hoa Nghiêm Tam Muội Giả. Vì quảng tu vạn hạnh, xưng lý thành đức, Phổ Châu pháp giới nhi chứng Bồ Đề. Đây là nói từ thể khởi dụng, là nói đến chánh báo. Ở chỗ này đại sư nói cho chúng ta nghe rất rõ ràng, cái tác dụng này chính là khởi chánh báo. Chánh báo chính là chính chúng ta. Phía trước là nói vũ trụ, duyên khởi của vũ trụ, đó là nói duyên khởi của chúng ta. Ta từ nơi đâu đến? Trong văn, trong danh có một danh từ chuyên môn, thị Hoa Nghiêm Tam Muội Giả. Cái gì là Hoa Nghiêm Tam Muội? Chúng ta không thể không biết. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Phạm Vọng đã nói Phật Hoa Nghiêm Tam Muội Chi Lược. Phía trước có một chữ Phật, Phật Hoa Nghiêm Tam Muội Chi Lược. Dĩ nhất chân pháp giới, vô tận duyên khởi, di lý thú, đạt thử lý thú, nhi tu vạn hành, trang nghiêm Phật quả, vì chi Hoa Nghiêm. Nhất tâm tu chi chỉ, chi tam muội. Đó là trên Hoa Nghiêm, cùng Kinh Phạm Vọng đã nói. Do đây có thể biết, tất cả y chánh trang nghiêm, ngày nay chúng ta gọi là chúng sanh vũ trụ. Vũ trụ là hoàn cảnh y báo của chúng ta, chính là hoàn cảnh nương tựa sinh tồn của chúng ta. Cái nhỏ nhất mà nói, thân thể của chúng ta là y báo. Rất nhiều người nói thân thể là chánh báo. Chỗ thân thể nương tựa gọi là y báo, vậy cũng có thể nói được thông. Thiết thực nhất là quần áo chúng ta mặc, đó là y báo của chúng ta. Phòng xá chúng ta ở là y báo của chúng ta. Chúng ta còn có rất nhiều quan hệ với rất nhiều người. Như ở trong một gia đình, có chồng vợ, có cha con, có anh em, có bạn bè, có người thân, hàng xóm, có người lân cận. Mở rộng lớn hơn là xã hội, là quốc gia chúng ta nương tựa, không thể lìa khỏi. Mở rộng hơn nữa là địa cầu. Sau đó mở rộng hơn ra bên ngoài, đó chính là vũ trụ. Thấy đều là chỗ nương tựa sinh tồn của chúng ta. Không luận là chính bản thân chúng ta gọi là chánh báo, cho đến cả thể vũ trụ đều không rời khỏi pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân là gì? Pháp giới nhất chân chính là chân như tự tánh. Điều thứ nhất phía trước chúng ta đã học qua tự tánh thanh tịnh viên minh thể, chỉ có cái thể này là thật. Y chánh trang nghiêm là từ cái thể này phát sanh. Trong Kinh Giáo Đại Thừa, Phật thường hay nói duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cái tâm này chính là nơi đây nói pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân vì sao hay biến hóa? Vô lượng vô biên pháp giới, không chỉ là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Mười pháp giới chính là nói thế giới ta bà này của chúng ta. Đó là một khu vực giáo hóa của một vị Phật ở trong đại vũ trụ. Như thế giới như vậy, vô lượng vô biên, không có cùng tận, đều là nương vào nhất chân mà xuất hiện ra. Vì sao nó có thể hiện? Phía sau chính là nói vô tận duyên khởi. Nhân chính là pháp giới nhất chân, không nói nhân mà nói duyên. Cho nên Phật pháp gọi là duyên sanh. Thông thường ở trong Đại Thừa Giáo mà chúng ta thường học tập tứ duyên sanh pháp: thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, tăng thượng duyên. Đó là quy nạp thành bốn loại lớn này triển khai ra. Triển khai ra là vô tận duyên khởi. Đó là lý, đó là một thú hướng. Thú là nói quy thú. Chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm, bạn xem cái chỗ này, Quốc sư Hiền Thủ Ngài nói với chúng ta vọng tận hoàn nguyên là lý thú của chúng ta, là chỗ quay về chân thật, mục tiêu cuối cùng mà chúng ta học tập. Phải quay về đến chỗ nào? Quay về đến pháp giới nhất chân, cũng chính là quay về giới tự tánh. Ở trong Tịnh Độ Tông chúng ta nói pháp giới nhất chân, chân như tự tánh, chính là thường tịch quang tịnh độ. Quay về đến chỗ này mới chân thật gọi là thành tựu cứu cánh viên mãn Phật. Cho nên đạt thử lý thú nhi tu vạn hạnh, bốn chữ phía trước trọng yếu. Người tu vạn hạnh nhiều. Vạn hạnh là gì? Xin nói với các vị, chính là thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp mười loại lớn. Nếu như mở rộng ra ở tiểu thừa, 3000 oai nghi. Mở rộng ra có 3000 điều. Đó là người tiểu thừa tu. Ở trong Bồ Tát Đại Thừa, chủ đề mở rộng ra có 8000 4000 tế hạnh. Cho nên học Phật phải học từ chỗ nào? Phải học từ thập thiện nghiệp đạo. Ban đầu đi dạy bạn học 10 điều này, bạn không thông đạt lý thú này. Nếu như bạn chân thật thấu hiểu thông đạt lý thú của Hoa Nghiêm, đó là thập thiện nghiệp triển khai ra. Triển khai thì thành vạn hạnh. Vạn không phải là số tự, nó là hình dung, cũng là thuộc về vô lượng vô tận, vô số hành môn, không chỉ 8000 4000 Tám vạn bốn ngàn cũng là Thế Tôn đem nó quy đạp lại mà nói. Chân thật là lão Tổ Tông Trung Quốc chúng ta thường nói, chỉ ư chí thiện. Vậy mới là trang nghiêm quả Phật. Dùng cái gì để trang nghiêm? Dùng thập thiện nghiệp viên mãn. Cho nên bạn ở trong nhà Phật nhìn thấy tượng Phật, tượng Phật, hình tượng Phật điêu khắc rất ít xem thấy ba cái chữ này. Thế nhưng hình Phật vẽ ra thì thường hay có, thấy trên thân Phật phóng quang, trên đỉnh đầu có ba chữ. Ba cái chữ này có lúc thì dùng tiếng Phạn để viết, cũng có lúc dùng Trung văn để viết, cũng có tạng văn. Đó là chúng ta bình thường xem thấy ba cái chữ này. Phát âm của đó là Án A Hồng. Ý nghĩa của ba chữ này là gì? Chính là thập thiện nghiệp đạo. Án là thân nghiệp, A là khẩu nghiệp, Hồng là ý nghiệp, thân, khẩu, ý, ba nghiệp. Thân ba nghiệp: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu bốn nghiệp: không nói dối, không hai chiều, không thêu dệt, không ác khẩu. Ý ba nghiệp: không tham, không sân, không si. Xem ra thì rất đơn giản. Thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày, ở ngay trong đi đứng nằm ngồi, đó gọi là oai nghi, đó gọi là tế hạnh. Khởi tâm động niệm đều không trái phạm. Nói đến tám dạng tế hạnh, chúng ta chân thật không thể nghĩ bàn. Làm gì mà nhiều quá vậy? Nói đến vô lượng tế hạnh thì càng không thể nghĩ bàn. Có phải là thổi phồng lên không? Không có. Nếu như chúng ta chân thật lý giải đối thoại của Thích Ca Mâu Ni Phật và Bồ Tát Di Lặc, chân thật hiểu rõ tam tế tướng, bạn liền hoàn toàn khẳng định, bạn sẽ không hoài nghi. Bạn quyết định sẽ không cho rằng Thích Ca Mâu Ni Phật nói thập thiện nghiệp đạo vừa triển khai ra là tám vạn bốn ngàn, bạn còn cho nó là ít. Bạn biết được tám vạn bốn ngàn vẫn là quy nạp. Vì sao vậy? Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta: vô thị vô minh, khởi tâm động niệm. Ngay trong một giây có bao nhiêu ý niệm? Có một số đồng tu tính toán một lát, một giây có 1.280 triệu ý niệm. Trong mỗi một niệm đều đầy đủ thập thiện nghiệp. Bạn tưởng tượng xem, 8.400.000 tế hạnh có quá nhiều hay không? Quá ít rồi. Nếu như bạn không biết được cái đạo lý này, bạn sẽ cho rằng chữ số trong kinh Phật đã nói là quá lớn, dường như là có ý thổi phồng chỗ đó. Không phải sự thật. Sau khi hiểu rõ ràng rồi mới biết được Thích Ca Mâu Ni Phật nói pháp khiêm tốn, một chút khoa trương cũng không có, hoàn toàn tương ưng với năm ngữ mà trên kinh Kim Cang đã nói. Như Lai là chân ngữ giả, chân quyết định, không phải là lời giả. Thật ngữ giả, thật thì không hư, như ngữ giả, như thì vừa dặn thích hợp, đem chân tướng sự thật nói ra, không hề thêm chút nào. Có lúc giảm bớt một chút, nhưng tuyệt đối không thêm chút nào. Chúng ta phải nên tin tưởng, không nên dùng ý của riêng mình mà phán đoán, vậy thì sai lầm. Đề mục của Thiên Văn Chương này, Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ. Áo là áo diệu, chỉ chính là lý thú. Đó cũng là trong thuật ngữ của người hiện tại, áo mật của vũ trụ. Có thể nói Hoa Nghiêm đem áo mật của vũ trụ nói rõ ra hết. Sự việc này vốn dĩ chỉ có Phật Bồ Tát, trong Bồ Tát vẫn phải từ bát địa trở lên, họ mới tường tận. Vì sao vậy? Họ chính mắt thấy được. Bởi vì sao thấy được? Họ chân thật thành tựu được Hoa Nghiêm Tam Muội. Ở trong Hoa Nghiêm Tam Muội thấu suốt toàn bộ áo mật của vũ trụ. Hay nói cách khác, từ thất địa về trước, giống như chúng ta vậy, chỉ nghe nói, không phải thân chứng. Từ bát địa trở lên, thân chứng, hướng lên trên bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Họ là thân chứng. Người như vậy cũng là vô lượng, vô biên, vô số, vô tận. Họ đã chứng được, chúng ta thì đang mê hoặc. Những vị Phật Bồ Tát này, Đại Từ Đại Bi, đến giúp chúng ta phá mê khai ngộ, hy vọng chúng ta cũng có thể chứng được. Không chỉ chứng được, hy vọng chúng ta sớm ngày chứng đắc. Thiên Văn Chương này của Quốc Sư Hiền Thủ có thể nói là từ bi đến tột đỉnh. Kinh Hoa Nghiêm quá lớn, chúng ta y theo Kinh Hoa Nghiêm mà tu hành, không biết được bắt tay vào từ chỗ nào. Thiên Văn Chương này của Ngài đem yếu chỉ của Hoa Nghiêm chỉ thị cho chúng ta, để chúng ta biết từ chỗ nào mà khế nhập. Ba đoạn phía trước, đó tổng cộng có sáu đoạn. Ba đoạn phía trước, hiện nhất thể, hiện tại chúng ta học khởi nhị dụng, thì tam biến. Ba đoạn này là đại từ. Chúng ta dùng lời của Đại sư Chương Gia thì dễ hiểu. Đại sư Chương Gia nói nhìn thấu. Ba đoạn phía sau, hành tứ đức, nhập ngũ chỉ, khởi lục quán, đó là buông bỏ. Thế là chúng ta cũng có thể chứng được. Lợi căn thì chứng được viên mãn, chứng được cứu cánh, như Thích Ca Mâu Ni Phật ở Trung Quốc, như Lục Tổ Huệ Năng. Đó là người thượng thượng căn. Vừa nghe thì hoàn toàn ngộ, không phải ngộ từng phần, toàn ngộ. Thật là khó được. Hướng xuống thượng trung hạ ba căn, chậm mau không đều. Có người ngộ được nhanh, ở trong lịch sử Trung Quốc chúng ta, trong điện tích đã ghi chép, có người 3 đến 5 năm khai ngộ, người thượng căn. Có người 8 đến 10 năm khai ngộ, người trung căn. Có người 3 đến 40 năm, thậm chí 50-60 năm mới khai ngộ. Người hạ căn đều rất cừ khôi. Vì sao vậy? Đều có thể ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội. Tu Hoa Nghiêm Tam Muội, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, không có ai mà không giảng sanh. Hơn nữa, giảng sanh phẩm vị đều rất cao. Đó là chúng ta đều có thể tưởng tượng ra được. Cho nên, buông bỏ đương nhiên trọng yếu. Nhìn thấu cũng không thể xem thường. Chúng ta học kinh giáo giúp cho chúng ta nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu, quan trọng nhất là phải buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Trái với 10 thiện là 10 ác. Vì bạn nhất định phải buông bỏ. Trước tiên phải buông bỏ không sát sanh nữa. Sát sanh dẫn ra cái ý này, quyết định không thể để chúng sanh vì ta mà sanh ra đau khổ. Tư tưởng lời nói của chúng ta làm chúng sanh khởi lên đau khổ thì cũng đồng như sát sanh. Khởi tâm động niệm của chúng ta quyết định không thể chiếm chút tiện nghi của người. Vì sao vậy? Chiếm tiện nghi của người khác là ăn trộm. Không chỉ là hành vi, không có hành vi nghĩ đến khởi lên ý niệm cũng đều không được. Đó là tâm trộm. Tuy là bạn không có hành vi trộm, thế nhưng bạn vẫn có ý niệm trộm. Bạn nói cái này quá vi tế. Thế nên vào quá khứ, người học Phật thành tựu nhiều. Vì sao vậy? Bởi vì họ có nền tảng lý luận, nền tảng đạo đức. Họ có nền tảng giáo dục nhân quả. Từ nhỏ đã học rồi, cho nên có gốc, gốc rễ bám sâu. Lớn lên rồi gặp được Phật Pháp, thập thiện nghiệp họ không khó. Tuy là làm không được viên mãn, phần ít mà họ thật có thành tựu. Trong Phật Pháp, không luận là xuất gia, tại gia, tất cả giới hạnh đều không rời khỏi 10 thiện. 10 thiện là cả thể tổng cương lĩnh của oai nghi giới luật. Thế nhưng hiện tại chúng ta tu học sẽ có khó khăn nhất định. Vì sao vậy? Chúng ta từ nhỏ không có người dạy chúng ta luân lý, đạo đức, nhân quả. Đặc biệt là xã hội hiện tại, tuổi tác như tôi đây, lúc nhỏ lớn lên ở nông thôn, đó là khoảng dân quốc thứ 20. Đạo đức, luân lý, truyền thống Trung Quốc tuy là không có người nào đề xướng, thế nhưng ảnh hưởng vẫn còn. Trung Quốc cái xã hội này, bởi vì người đông, đất quá rộng, quốc gia chưa có làm nhiều trường học như vậy, không như hiện tại. Hiện tại trường học nhiều. Chúng tôi vào lúc đó mới 10 mấy tuổi, đang vào lúc đi học. Một huyện đại khái mới có 1 sơ cấp trung học. Trong 10 mấy cái huyện mới có 1 cao trung. Trong 1 tỉnh nhiều nhất chỉ có 1 trường đại học. Vậy thì bạn liền có thể biết được người không biết chữ, thiếu văn hóa có đến bao nhiêu. Quá phổ biến. Thế nhưng những cư dân trong nông thôn làng quê đó, tuy là không biết chữ, họ hiểu được luân lý đạo đức, họ hiểu được nhân quả, cho nên xã hội rất là an định. Hiện tại chúng ta gọi là trị an rất tốt. Do nguyên nhân gì? Người người đều nhận qua giáo dục của Nho Thích Đạo Ba Nhà. Cái giáo dục này không phải đọc sách, không phải do đi học mà có, là do người già dạy. Trong người già quan trọng nhất là cha mẹ. Cha mẹ không biết chữ, lúc còn nhỏ tổ phụ dạy cho họ. Tất cả những người tuổi lớn hơn, họ đều có thể dạy cho họ, dạy họ đạo lý làm người, dạy họ phải làm việc như thế nào, làm thế nào đối nhân xử thế. Cho nên họ biết cách làm người, tâm địa thuần hậu, không có cái tâm hại người. Lời nói có chữ tín, sau khi nói ra chính mình nhất định sẽ làm được. Nói có chữ tín, cho nên tiếp xúc được Phật pháp tu hành, có thể nói đều có thành tựu. Gặp được pháp môn niệm Phật, nếu như y theo phương pháp đạo lý này mà tu hành, không ai không giảng sanh. Vào thời nhà Đường, đại sư Thiền Đạo đã nói qua pháp môn này dạng người tu, dạng người giảng sanh. Lời nói này vào lúc đó, tổ sư nói chúng ta tin tưởng. Vào lúc đó xã hội chất phát. Vì sao có thể tin tưởng? Tôi sinh ra vào niên đại dân quốc thứ 20. Tuy là rất nhỏ, tôi có thể nhớ được. Tôi nhớ được tình hình xã hội vào thời đó. Lòng người thuần hậu. Người ôm lòng lừa gạt người khác thì rất ít. Thì người khác có khổ nạn thì có rất nhiều người đưa tay ra giúp đỡ. Tôi đến Đài Loan, dân quốc năm thứ 38. Vào lúc đó, cư dân Đài Loan 600 vạn người, bao gồm những người di dân từ Đại Lục sang. Phong khí xã hội lúc đó rất tốt, lòng người thuần hậu, trung thực, không có gạt người. Chúng ta có một chút khó khăn, không luận tìm bất cứ người nào, họ cũng đều sẵn lòng giúp đỡ, thật tâm giúp đỡ bạn, không phải họ giả bộ làm. Hiện tại loại phong thái này không còn. Tại vì sao không còn? Vì nhiều năm đến nay không có người dạy, trong xã hội cũng không có người giảng. Thời chúng tôi còn kẻ đi học, không chỉ người già dạy, người lớn cho dù là quen biết bạn hoặc là không có quan hệ gì với bạn, thì bạn làm sai liền sẽ chỉ trích bạn. Đó chính là giáo dục. Chúng ta còn nhỏ, phạm phải lỗi lầm, người đi đường không quen biết nói: này em bé, không nên làm như vậy, không nên làm như thế kia. Chúng ta nghe, chúng ta không phản bác. Cha mẹ chúng ta nghe được rồi, thấy rồi, liền sẽ cảm tạ đối với người đi đường đó: cảm ơn ông giúp tôi dạy trẻ nhỏ. Hiện tại truyền thống giáo dục của chúng ta tốt như vậy, chỉ ít bỏ mất đi 4 đời, thậm chí đến 5 đời. Hiện tại người trẻ không biết, cha mẹ chúng cũng không biết, ông bà nội của chúng cũng không biết, có thể đến ông cố ông tổ cũng không biết. Hiện tại trường học nhiều hơn so với trước, phong thái học tập dường như là tốt hơn trước nhiều.
Sách vở
do gì kỹ thuật khoa học phát triển, kỹ thuật in ấn thuận tiện, rất dễ dàng có được. Do thời trước không dễ gì có được sách. Tôi nhớ lại khi chúng tôi học tiểu học, học trung học, không có sách giáo khoa. Thì giáo lên lớp về một thiên cổ văn, mỗi một người phải chép. Thì giáo viết trên bảng đen, chúng ta mỗi người tự mình chép, chép một quyển, không tìm ra sách. Làm gì thuận tiện như hiện tại vậy? Chúng ta xem thấy xã hội hiện đại rất là ngưỡng mộ. Thế nhưng người hiện tại không đọc sách. Không đọc sách thì bạn không rõ lý, thì bạn không đạt đến được chỗ lý thú. Tuy tu vạn hạnh, không thể trang nghiêm Phật quả. Trang nghiêm Phật quả chính là thành Phật. Tuy tu vạn hạnh không thể thành Phật, niệm Phật không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Đại Đức Sư nói rất hay: miền niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm rác họng cũng uổng công. Đây chính là nói rõ tâm hành không tương ưng. Miệng có nói được tốt hơn, trong lòng không thể bỏ đi được tham sân si mạng, cho nên không thể tương ưng, cho nên không có thành tựu. Chữ tu ở chỗ này nhắc nhở chúng ta nhất tâm tu chi, vì chi tam muội. Câu nói này cùng lời giáo huấn của Đại Đức xưa mà chúng ta thường nghe: một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, là một ý nghĩa. Trung Quốc 5.000 năm tổ tông dạy cho chúng ta phương pháp, phía trước trên Tam Tạng Kinh đều có: giáo chi đạo quý dị chuyên, chuyên chính là nhất tâm mà tu. Chúng ta tu học hiện đại, chân thật là giáo trình của chúng ta rất tạp, rất loạn. Khóa trình nhiều không hề gì, học tập phải từng thứ mà học, liền sẽ có thành tựu. Nếu đồng thời học rất nhiều thứ, không cách gì thành tựu. Hiện tại chúng ta xem giáo trình của trường học, tôi không biết trường học hiện tại. Khi tôi học tiểu học, mỗi ngày là 6 môn, một môn là 40 phút. Khi trung học, có thể mỗi ngày là 5 môn, mỗi môn 50 phút, giữa hai môn nghỉ 10 phút. Xếp đang xen nhau. Môn thứ nhất là ngữ văn, môn thứ hai là thay đổi học số học. Môn đầu vẫn chưa có hấp thu, môn thứ hai thì đổi khóa mục mới. Đối với học sinh mà nói, sinh ra khó khăn, mệt mỏi, tâm không đủ chuyên. Còn ấn tượng học tập thì không đủ sâu. Loại phương thức này ở vào thời xưa không có. Đây đều là học được từ ngoại quốc, Trung Quốc về trước, tư thục. Tôi lúc còn nhỏ còn học qua được nửa năm hay một năm như vậy. Học tư thục. Trong tư thục, thì giáo dạy học chỉ một môn. Một môn học xong rồi mới có thể học môn thứ hai. Đó là giáo học truyền thống từ 5.000 năm của chúng ta truyền lại. Học một môn thì thế nào? Chuyên tâm mà học. Ví dụ môn học này của bạn, đại khái thời gian cần phải 2-3 tháng. Ngay trong 2-3 tháng này chỉ học một môn, ấn tượng này sẽ rất sâu. Thật có thể hấp thu, thật không nên tạp tu. Tôi ở Đài Trung học kinh giáo với lão sư Lý. Năm đó tôi 32 tuổi, 31 tuổi, nửa năm sau quen biết với thầy. Tôi theo ông 1 năm 3 tháng, học được 13 bộ kinh, tiến độ bình quân cũng sắp gần hơn 1 tháng học một bộ, bộ kinh nhỏ. Đại khái phân nửa thuộc về kinh tiểu thừa. Tiêu chuẩn của thầy: bạn học một kinh này rồi thì bạn phải có thể lên đài giảng. Lão sư người ngồi bên dưới nghe, nghe mà ông gật đầu, được rồi, bộ kinh này xem như bạn đã học xong, bạn mới có thể học bộ kinh khác. Kỳ thực tôi cũng chưa học bộ kinh nào trực tiếp với ông. Tôi là ở trong lớp học kinh, tổng cộng có hơn 20 bạn học. Thì giáo dạy cho từng người, từng người. Dạy cho bạn học này, họ là 2 người một tổ, lên đài giảng kinh. Một người giảng quốc ngữ, một người giảng tiếng đài. Dường như 2 người lên đài là có phiên dịch, kỳ thực là 2 người họ dùng cái bản thảo để giảng. Như vậy mà huấn luyện nhân tài giảng kinh. Tôi đến là sau cùng, cho nên xếp tên ở sau cùng. Vẫn chưa xếp đến tôi thì tôi đã rời khỏi Đài Trung. Cho nên tôi học kinh giáo là dự thính. Thì giáo đang dạy họ, chúng tôi ở phía sau nghe thính. Vào lúc đó tôi cũng rất may mắn. Sức ghi nhớ của tôi rất mạnh, sức lý giải vẫn rất tốt. Cho nên nghe thầy giáo dạy họ, tôi ở bên cạnh lắng nghe, thấy đều nghe hiểu. Họ 2 người lên đài giảng, tôi ở bên dưới lắng nghe. Tôi liền biết được nếu như đổi tôi lên đài giảng, thì tôi nhất định sẽ giảng được tốt hơn họ. Thế nhưng tôi không có cơ hội lên đài. Thầy giáo là căn cứ theo nhập học, trước sau bài xếp. Tập giảng nhóm nhỏ, đó là phương cách học tập giảng giải quan trọng. Việc này có sự giúp đỡ rất lớn đối với người học kinh giáo chúng ta. Lớp học kinh của thầy, chúng tôi chỉ làm được 2 năm thì không làm nữa. Chúng tôi tham gia cái lớp này, hiểu được phương pháp của ông Lạc, chúng tôi tự mình học kinh giáo. Chính là đem kinh mà thầy giảng, chúng tôi phải giảng lại. Khi tôi tập giảng ở Đài Trung, giảng qua 2 bộ kinh. Một bộ là Kinh Kim Cang, một bộ là Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm là bộ kinh lớn. Thứ tư hàng tuần, thầy giảng cho mọi người nghe. Người học trò cũ chúng tôi thì ngồi ở hàng thứ nhất. Nhất là tôi ngồi đối diện với chỗ thầy ngồi, ngồi ở vị trí thứ nhất. Thứ sáu thì chúng tôi có một lớp nhỏ. Lớp nhỏ này của chúng tôi tổng cộng 7 người, không tệ. Chúng tôi cùng ở chung 10 năm, 10 năm như một ngày. Cái lớp nhỏ này, chúng tôi mỗi lần thứ năm, mỗi lần vào thứ năm, thứ tư thì giáo giảng kinh. Thứ năm chúng tôi 7 người tụ họp lại. các bạn tiến cử tôi giảng lại, đem những gì hôm qua thì giảng trùng tuyên giảng lại một lần. Cho nên thầy giảng xong kinh Kim Cang thì tôi cũng giảng xong kinh Kim Cang. Thầy giảng xong kinh Lăng Nghiêm thì tôi cũng giảng xong kinh Lăng Nghiêm. Cho nên năm 1977, Hồng Kông mời tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi rất bạo gan nhận lời mời đến Hồng Kông giảng kinh. Vì sao vậy? Tôi đã giảng qua một lần rồi. Hơn nữa thính chúng được 6 người đều là bạn học, đều là người học giảng kinh, người trong nghề, không phải người thông thường. Cho nên ở Trung Quốc, Trung Quốc cổ xưa, pháp sư đại đức giảng kinh, cư sĩ cũng có tham gia, đều là tập giảng từ nhóm nhỏ mà ra. Quy củ tập giảng của nhóm nhỏ: tôn sư trọng đạo, quyết định không được phát biểu ý kiến của riêng mình. Đó là kỳ quý. Lão sư nói thế nào thì bạn phải nói như thế đó. Có thể bỏ sót chứ không được thêm vào. Bạn thêm vào cái riêng của bạn, đó là sai lầm. Nhớ không được hoàn chỉnh, bỏ sót vài câu không quan hệ gì. Đó là gì? Học khiêm tốn, học nhẫn nhục ba la mật. Chính mình có kiến giải tốt hơn cũng không được đưa ra, bạn phải biết nhẫn nhục. Cho nên trong học tập đích thực có lề lối trong đó. Tôn sư trọng đạo. Có lúc chúng ta trẻ tuổi, chính mình cho là không tệ có chỗ ngộ, kỳ thật chỗ ngộ đó luôn luôn là có sai lầm. Chính mình tu hành công phu cảnh giới vẫn chưa đến trình độ đó. Cho nên lão sư nói như thế nào thì chúng ta nói như thế đó, giảng sai thì lão sư chịu trách nhiệm. Cho nên từ trước loại giáo học này đích thực là có sở trường của nó. Chúng tôi ở Đại Trung thân cận lão sư Lý. Lão sư Lý vẫn dùng phương pháp của Tư Thục để dạy chúng tôi. Sau đó tôi xuất gia. Tôi vừa xuất gia liền được pháp sư Bạch Thánh tìm dạy học trong Phật học viện Tam Tạng ở chùa Thập Phổ của ông. Tôi xuất gia không có làm qua học sinh, vừa cạo đầu thì đi làm thầy giáo. Pháp sư Tinh Dân biết tôi, pháp sư Chữ Dân giới thiệu. Pháp sư Chữ Dân nghe tôi giảng kinh qua mấy lần, nghe xong rất hoan hỷ, giới thiệu tôi với pháp sư Tinh Dân. Cho đó Phật Quang Sơn mời tôi ở Phật Quang Sơn làm qua chủ nhiệm giáo vụ 10 tháng. Vào lúc đó tôi kiến nghị với pháp sư Tinh Dân, học viện Phật giáo Đông Phương của Phật Quang Sơn có hơn 100 học sinh, dường như là hơn 130 người. Tôi kiến nghị với ông. Tôi nói, kinh nghiệm của chúng tôi học tập với lão sư Lý ở Đại Trung, phương pháp này tốt, có thể đem học trò phân tổ 3 người một tổ, chuyên công một bộ kinh. 130 học sinh đó, như vậy phân ra thì có 20-30 bộ kinh. Chuyên công. Nếu như sau 10 năm tôi dự tính có thể cho ra 20 pháp sư giảng kinh hoằng pháp kiệt xuất. Sau khi ông nghe rồi cũng rất hoan hỷ. Ông nói như vậy thì không giống như Phật học viện. Tôi nói không giống Phật học viện mà thật cho ra được nhân tài. Cho nên sau đó ông không đồng ý, không tiếp nhận. vẫn là làm theo Phật học viện, mời rất nhiều thầy giáo, vẫn là giáo trình đan xen. Trong lòng chúng ta rất rõ ràng, lên lớp đan xen nhau loại giáo trình này, 4 năm, cho ra một pháp sư giảng kinh rất khó. Bạn xem tôi ở Đài Trung, tôi học một bộ kinh thì có thể lên đài giảng, thời gian có 1 tháng. Pháp hỷ sung mãn, rất có lòng tự tin. Tôi cùng với lão sư Lý, 1 năm 3 tháng, chính là 15 tháng, học được 13 bộ kinh. Vì sao tôi dạy Phật học viện, 1 học kỳ mới dạy xong 1 bộ, 3 năm học trò tốt nghiệp rồi, tôi mới dạy được 6 bộ, còn 7 bộ vẫn chưa đem ra dùng. Đó là tôi đích thân trải qua. Tôi biết được phương pháp dạy học của người xưa thật hay. Chuyên tâm học tập, tâm của bạn không hai dụng. Bạn ở ngay trong 1 tháng, bạn nghĩ, bạn tưởng chỉ là 1 bộ kinh này. Bạn không tạp, không loạn, cho nên có thành tựu. Chúng ta xem thử giáo học của trường học hiện tại. Tôi cảm thấy những học trò này rất oan uổng, rất bất hạnh. Không phải không dạy ra được, phương pháp bị sai. Dạy học sợ nhất là loạn, sợ nhất là nhiều. Giáo chi đạo quý vị chuyên, cái học vẫn là quý ở chuyên, bạn mới có thể học ra được. Cả đời của tôi được xem là rất may mắn, gặp được 3 vị thầy. Đều nói cho tôi nghe một nguyên tắc như vậy, chính là học thứ gì phải chuyên tâm, phải chuyên công, phải một môn thâm nhập mới có thể có thành tựu. Vì Hoa Nghiêm Tam Muội là gì? Chính là được nhất tâm bất loạn, dùng Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm giảng 13 la mật, cương lĩnh tu học của họ, 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, 10 hạnh của Bồ Tát Văn Thù, bố thí, nhẫn nhục, bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, bát nhã, lại thêm vào phương tiện nguyện lực trí, 13 la mật. 10 môn này triển khai là vô tận pháp môn. 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền chính là pháp giới vô tận lý thú duyên khởi. Cho nên ở ngay chỗ này nói, đạt thử lý thú nhi tu vạn hạnh trang nghiêm Phật quả. Tu bằng cách nào? Nhất tâm chuyên tu, đó chính là Tam Muội. Trên Kinh Vô Lượng Thọ có một câu nói như vậy: đắc Hoa Nghiêm Tam Muội, tuyên xướng nhất thiết kinh điển. Kỳ thực quan trọng nhất là đắc Tam Muội. Chỉ đạo phiên dịch Pháp Sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vọngtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử thiện quan. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.